Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Nhớ lái xe cẩn thận vì mưa và đường trơn trượt đấy. Nhớ lái xe chậm và đi sớm một tí nếu cần đi công việc gì. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh thì chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an. Đi đâu nhớ lái xe cẩn thận, chậm chậm một tí nha.
Cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Như Khánh Thi nói trước là đường mưa, ướt mưa. Đi cẩn thận một chút. Tự nhiên tôi nghĩ đến cái câu hát vì đường xa ướt mưa, em muốn anh đưa em về.
Vậy có nghĩa là muốn mưa để
mưa
người
chút
ta...
xíu thôi.
Mưa chút xíu thôi, cần muốn mưa để cho được người ta đưa về thôi. Nếu mà mưa thì cần thì đi về, chứ đường nó trơn trượt đi về làm chi, ở lại đấy cho rồi.
Vâng, đúng phải Khánh Thi thấy. Quý vị thấy Khánh Thi đó rất là thẳng ha không? Thôi khỏi về luôn cho rồi, đường mưa ở lại cho nó vui. Tôi nghĩ cái người nào đó có lẽ thích lắm nếu mà Khánh nghe Khánh Thi nói như vậy.
Vậy là cứ cầu trời mưa cả đêm. Mưa cả ngày cả đêm luôn.
Dẫn tí thôi để cho quý vị đó là đừng có căng thẳng quá vì cái vấn đề trời mưa lái xe, nhưng mà cẩn thận nhé. Ngày hôm nay chúng ta nói về, lâu lắm rồi chúng ta không nói về vấn đề giấy tờ bảo lãnh người hôn phu hôn thê phải không? Chúng ta gọi đó là fiancé visa. Tôi phản đối cái fiancé visa nhiều lắm, tại vì nó có những cái việc mà cái người được bảo lãnh qua đây á, không biết là chuyện gì nó có thể xảy ra. Nếu cái cuộc hôn nhân đó nó không thành công, ok, fiancé visa là một loại visa mà hai người thương yêu nhau và tôi nghĩ một trong những cái lý do mà nhiều người làm fiancé visa là tại vì họ được nói rằng là làm cái visa này nó mau hơn, lẹ hơn. Vì vậy họ thay vì là cái visa bảo lãnh người phối ngẫu, họ làm cái fiancé visa. Thì căn bản mà nói cái fiancé visa là sau khi cái người được bảo lãnh vào Hoa Kỳ, tức là người hôn phu với hôn thê đó vào Hoa Kỳ, thì trong 90 ngày thì cái người bảo lãnh họ là người công dân Hoa Kỳ, phải là người công dân Hoa Kỳ nhé, bắt đầu làm giấy tờ chuyển diện cho cái người vào Hoa Kỳ. Nhưng mà họ không thể nào làm chuyển diện trong sau khi, cho đến khi, xin lỗi, cho đến khi hai người này có hôn thú, và phải làm cái hôn thú nội trong 90 ngày sau khi cái người hôn thú hay hôn phu hay hôn thê đó bước vào Hoa Kỳ, không? Đó là cái điều kiện đầu tiên. Bây giờ quý vị biết rằng là khi chúng ta bảo lãnh một người, đến cái lúc cái người đó có số visa, tức là bình thường cái người đó ở bên Việt Nam hay là ở đâu đó mà có số visa thì chúng ta bắt đầu trả tiền visa và trả tiền làm giấy tờ bảo lãnh tài chính, tức là affidavit of support. Thì chúng ta làm giấy tờ bảo lãnh tài chính, cái người đứng ra bảo lãnh phải làm giấy tờ bảo lãnh tài chính, rồi nếu không có đủ thu nhập thì cái người quen, người bạn, người thân, người nào đó có đủ tài chính thì sẽ là người đồng bảo lãnh. Bây giờ chuyện gì xảy ra nếu mà cái người hôn phu hôn thê này vào Hoa Kỳ rồi giấy tờ nộp vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xin chuyển diện? Thì khi chúng ta làm cái đơn xin chuyển diện đó, chúng ta phải làm cái đơn bảo lãnh tài chính, đúng không? Vậy thì cái cô này cố đến từ Cambodia. Cô ấy vào Hoa Kỳ là một người hôn thê. Và sau đó thì chồng cô ta, người hôn phu của cô ta và cô ta lấy nhau trong 90 ngày, nội trong 90 ngày. rồi cô ta nộp giấy tờ để xin chuyển diện để có thẻ xanh. Và người chồng cô ta nộp cái đơn bảo lãnh tài chính. Cái vấn đề ở đây là chúng ta không biết ngày mai là sao. Thì cái cuộc hôn nhân này bắt đầu đổ vỡ. Và khi cơm không lành canh không ngọt thì không phải là tam tứ núi cũng trèo hay là thất bát sông cũng lội. Mà đến lúc này thì cái sự thương yêu đó nó không còn. Thì méo nó cũng thành tròn hay là tròn nó thành méo hay sao đó tôi không biết. Nhưng mà cái ông này ông ấy giật, ông ấy nói với chính phủ là ông không muốn bảo lãnh tài chính cho cái cô này nữa. Một khi ông ấy nói là ông ấy không muốn bảo lãnh tài chính cho cái cô này nữa thì cô này cô ấy trở thành một cái dạng là cô đã không được phép nhập cư inadmissible dưới cái điều khoản của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ 212A4 cho một người không là thường trú dân, không là công dân Hoa Kỳ có thể sẽ trở thành một cái vấn nạn cho cái xã hội này. Cái cơ hội không phải là thấp, tại vì bây giờ cái người này không bảo lãnh tài chính nữa thì cái người mà vào Hoa Kỳ này sống bằng cách nào? Họ đi nhận tiền chính phủ, họ là một cái nợ của chính phủ, đúng không? Chính phủ đâu có thể để cho họ chết, phải cho họ sống, phải cho tiền, phải cho cấp dưỡng. Những cái số tiền này nó là những cái số tiền cứu trợ bởi văn phòng chính phủ cho một người sống ở Hoa Kỳ này mà không có sự trợ giúp về vấn đề tài chính. Thế thì sau khi hai người này ly dị, chính phủ không cho cô này được chuyển diện và bắt đầu đưa cô này ra tòa di trú để trục xuất. Ra đến tòa di trú thì cô này cố xin được tái lập lại cái đơn chuyển diện I-485 của cô ta và xin cho cô ta được có cái thẻ xanh. Là vì đến giờ phút này thì cô ta đã sống ở Mỹ 2, 3, 4, 5 năm gì đó tôi không biết. Nhưng mà cái người mà cô ấy nhờ đứng ra bảo trợ tài chính cho cô ta đó là một người bạn, và người này có đủ khả năng điều kiện để mà bảo trợ cô ta. Nhưng chính phủ, tòa và bộ kháng cáo di trú không chấp nhận. Họ nói không được. Cái việc này phải được làm bởi cái người đưa cô ta vào Hoa Kỳ. Giờ phút này quý vị nghĩ cái ông này ông còn muốn bảo lãnh tài chính cho cô này hay không? Nó tùy vào từng trường hợp. Nhưng hầu hết là chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Và vì nó không xảy ra nữa thì cô này coi như đã không được nhập cư, inadmissible, đã không được vào Hoa Kỳ. Mà nếu cô đã không được vào Hoa Kỳ thì cô ở đây trái phép. Và cô ở đây trái phép thì cô sẽ bị trục xuất. Đây là cái lý do tại sao mà tôi vẫn nói rằng là giấy tờ làm cho hôn phu hôn thê nó không có nên làm. Nếu quý vị có những cái lựa chọn khác, nếu thương yêu nhau thì đi đến cái chỗ lấy nhau. Nếu lấy nhau thì chúng ta làm giấy tờ bảo lãnh cho người phối ngẫu. Tại vì trong cái đơn bảo lãnh cho người phối ngẫu đó, chúng ta phải làm cái đơn bảo lãnh tài chính trước khi người phối ngẫu đó có thể bước vào Hoa Kỳ này, đúng không? Đó là lý do tại sao chúng ta phải hiểu những cái việc này. Nó có những cái hậu quả ở đằng sau đó mà nếu chúng ta biết thì chúng ta nên tránh. Và chúng ta phải biết rằng là cái việc mà chúng ta làm, chúng ta không nên vội vã. Ai cũng muốn mau lẹ hết, chờ lâu quá, mười mấy năm lận. Anh chị em bảo lãnh nhau đến mười mấy năm lận. Thôi tôi tìm cái đường khác, tôi đi vào đây nó ngắn gọn hơn, nó lẹ hơn. Rồi từ cái con đường đó, nó đưa ra bao nhiêu cái vấn đề. Và gia đình đổ vỡ. Con cái không có được cái sự thương yêu của bố, của mẹ. Và tôi rất mong rằng là cái chuyện này nó ngừng lại. Tại vì tôi đã thấy rất là nhiều trường hợp mà ngay cả tôi cũng đã nói rằng là không nên làm. Nhưng vì cái vấn đề là muốn vào Hoa Kỳ này mau lẹ thì cứ tiếp tục làm. Và đây cũng là một cái lý do mà tôi vẫn thường nói rằng là nếu chúng ta đã ở đây đúng thời hạn, đủ thời hạn thì chúng ta nên cố gắng trở thành công dân Hoa Kỳ. Và nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể nào ở đây trong cái thời gian cần thiết để mà trở thành công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta phải cố gắng đạt được cái mục đích đó. Ngày hôm kia có một người thân chủ, tôi làm giấy tờ cho chồng của cô ta vào Hoa Kỳ. Lúc đó thì cô ta cũng chỉ là một thường trú dân, thời gian cũng chờ đợi và cô ta cũng không chờ đợi được. Nhưng mà tôi khuyên và nói rằng là nên làm đúng với cái phương cách làm việc này thì nó tốt hơn. Và tôi nói cô ta là cô ta nên cố gắng ở lại Hoa Kỳ đi để trở thành công dân Hoa Kỳ. Sau bao nhiêu năm cô ta trở lại và cô ta làm giấy tờ công dân Hoa Kỳ. Và tôi không thể ngờ thời gian đi mau đến độ như vậy. Và chúng ta không có cách nào khác, chúng ta phải cố gắng làm theo những cái thời gian đã được đặt ra bởi những cái điều luật hay là những cái quy định đã được đưa ra. Đấy. Vì quý vị biết, trong quá khứ cũng đã có một cái hồ sơ đã được quyết định, và cái hồ sơ đó đã nói rằng là cái người không phải là công dân Hoa Kỳ đã được vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là hôn phu hôn thê, và cái anh này anh là hôn phu của một người công dân Hoa Kỳ, và cái hồ sơ của anh ta vì lý do này hay lý do khác đã bị từ chối, và cái hồ sơ này đã đưa ra tòa, và sau đó thì hai người này đã đi đến cái chỗ ly dị. Nhưng cái anh này anh lại lấy một người công dân Hoa Kỳ khác. Quý vị biết khi làm như vậy đó, mình phải chứng minh là cái hôn nhân cũ đó nó là một cái hôn nhân thực sự, nó là một cái bona fide marriage. Nói cái chữ nó rất là đơn giản. Và nói rằng là tôi thật sự lấy nhau, tôi thật sự thành thật sự cái kia, rất là đơn giản. Nhưng cái chứng minh đó không phải là dễ. Chứng minh như thế nào để cho nhân viên sở di trú họ thấy rằng là đây là mới cuộc hôn nhân. Chứng minh như thế nào để cho tòa biết rằng là mình là những người có những cái cuộc hôn nhân thật sự. Làm sao mà thật sự khi mà cái câu hỏi nói rằng là hai người có đi du lịch ở đâu không? Có, chúng tôi đi nơi đó, đi nơi này nơi kia. Vậy thì hai người đi ngày nào? Vợ nói một ngày, chồng nói một ngày. Tại vì sao? Tại vì họ quên. Không phải là vợ họ không có đi chung với nhau. Nhưng mà chỉ cần cái lời nói đó sai một chút thôi là nhân viên di trú ngay tức khắc cái đèn nghi ngờ của họ sẽ được bật sáng lên và họ sẽ làm cái việc điều tra cận kẽ để mà chứng minh rằng là cái cuộc sống vợ chồng này là cái cuộc sống hai người đã thực sự cam kết với nhau. Cho nên nhiều khi những cái hồ sơ này có những người họ chờ đợi lâu quá rồi họ không có thể nào ở chung với nhau được vì cái cuộc sống khó khăn hay như thế nào đó. Họ đi đến chỗ ly dị là họ sẽ rơi vào những cái tình trạng khó khăn hơn. Nhưng mà ở chung với nhau nữa thì có lẽ cũng không ở được. Và khi đi đến cái chỗ ly dị, thưa quý vị, cái người mà bảo lãnh tài chính cho mình đó là cái người có trách nhiệm với mình. Đó là dựa trên cái hợp đồng giữa cái người bảo lãnh tài chính và văn phòng của chính phủ. Vì vậy khi mà chúng ta đi đến cái chỗ ly dị đó, cái việc bảo lãnh tài chính nó không có liên quan, nó không có gọi là cho phép cái người bảo lãnh tài chính đó được từ bỏ cái sự giúp đỡ về vấn đề tài chính cho cuộc sống. Cái người mà bảo lãnh tài chính đó khi đi đến một cái hồ sơ ly dị thì cái người mà không là thường trú dân, là cái người phối ngẫu, xin lỗi, là cái người phôn phu hôn thê hay là cái người phối ngẫu đó sẽ có thể yêu cầu được cái sự cấp dưỡng về tài chính từ cái người chồng hoặc là cái người vợ mà họ đang đi đến cái chỗ ly dị. Vì thế khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Xin phải trong giờ phát thanh có thể gọi để hỏi câu hỏi đó là 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi ở 2004 đường Center. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7030. 7717408947 7717. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến di trú, những vấn đề về công dân Hoa Kỳ, những vấn đề về bảo lãnh gia đình người thân, những vấn đề về mở lại hồ sơ, và nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị sẽ gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Chúng tôi cũng làm những vấn đề liên quan đến ly dị. Ly dị là những vấn đề liên quan đến tài sản, cấp dưỡng, con cái, thời gian thăm viếng, thời gian thăm nuôi. Tất cả những cái việc này nó liên quan đến những cái hồ sơ ở trên tòa gia đình. Và nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề liên quan đến ly thân, ly dị, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. Xin thoại văn phòng là 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến tài sản. Chúng ta ở Hoa Kỳ này đã bao nhiêu năm rồi? Chúng ta đến giờ phút này chúng ta có khá nhiều tài sản. Và những cái tài sản này cần phải được bảo vệ. Và để bảo vệ những cái tài sản này mà không phải rơi vào những cái tình trạng là phải ra tòa để làm những cái quá trình giải quyết tài sản, chúng ta gọi là probate, thì chúng ta nên ngồi xuống tham khảo, nói chuyện về những việc làm sao để bảo vệ những cái tài sản này và để lại những cái tài sản này cho người thân của mình cho nó đúng cách. Quý vị có thể gọi điện thoại để tham khảo, số điện thoại là 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ, thương tích, tai nạn, vụ lật thốt, những vấn đề liên quan đến hợp đồng, những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà, đó là liên quan đến hợp đồng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi để làm hẹn. Trong khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này thì chúng ta biết rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái quyền hạn liên quan đến những tu chính án đã được đặt ra. Những tu chính án này đã được đặt ra bởi những người lập quốc từ bao nhiêu năm nay rồi. Và tất cả những người sống ở Hoa Kỳ này, bước vào Hoa Kỳ, họ đều có được một cái quyền lợi đó. Và những người chánh án ở tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ là những người sẽ xem rằng là cái quyền của một người dưới những cái điều luật, những cái tu chính án đó có bị vi phạm hay không. Xin lỗi quý vị biết là ở Hoa Kỳ này chúng ta có những cái quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo, tự do báo chí. Nhưng mà khi những cái quyền hạn này bị lạm dụng thì chúng ta sẽ phải đi đến những cái lĩnh vực là bị tố tụng. Khi những cái quyền hạn này chúng ta có ở quốc gia Hoa Kỳ này mà bị lạm dụng thì chúng ta đi đến cái chỗ bị tố tụng. Nhất là khi nó liên quan đến những cái hành động, những cái lời nói, những cái lời viết mà nó có tính cách mạ lị đến một người khác, một hội đoàn khác. Thì chúng ta phải xem rằng là không phải vì chúng ta được bảo rằng là chúng ta có quyền tự do ngôn luận, là chúng ta muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Cái tự do ngôn luận đó nó cũng có những cái giới hạn. Và nếu những cái sự tự do ngôn luận đó nó đi đến cái chỗ những cái lời nói nó có tính cách mạ lị thì đó không còn là tự do ngôn luận nữa. Tức là khi chúng ta mang những cái việc mà một người làm, những cái việc tốt cho một người khác mà đem nhau ra mạ lị thì nó rất là một cái sự không thể nào mà chấp nhận được. Trong cái cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều những cái hồ sơ liên quan đến mạ lị ngày hôm nay. Chúng ta rời, chúng ta mất nước 40 mấy năm nay rồi. Chúng ta sống ở một cái quốc gia có những cái sự tự do mà chúng ta không thể nào có được ở trên những quốc gia khác. Vậy thì chúng ta cần phải trân quý những cái tự do đó mà chúng ta có được, chứ không phải lạm dụng những cái tự do đó để mà đánh đổ người khác, hay là nói hành nói xấu người khác, hay là mạ lị người khác. Trước thì quý vị thấy một cái video clip của một người cháu kêu bằng bà cô của tôi. Cháu mới có 3 tuổi à. Cháu nói những người lính, những người đi chiến đấu, họ chiến đấu cho cái sự tự do của chúng ta. Có những người chiến đấu rất là xa, và có những người chiến đấu không bao giờ trở về. Đây là một lời nói của một cháu bé chưa được 3 tuổi. Vậy thì tại sao ngày hôm nay chúng ta lại còn cứ phải đương đầu mãi với những cái lời nói vô ý thức từ những người không thể hiểu rằng là những cái việc làm tốt của một người, cho dù cái người đó làm cái việc tốt đó cho dân Việt Nam ở đây hay cho dân Việt Nam ở bên Việt Nam hay cho dân Việt Nam ở những quốc gia khác cũng đều là những cái điều tốt. Tại sao mang những điều tốt đó ra để mà bôi xóa, bôi nhọ những cái người làm những cái việc tốt này, để chúng ta phải đi đến cái chỗ phải tố tụng nhau, phải như thế này thế kia ở trên tòa. Chúng ta ở Mỹ quá lâu rồi. Ngày hôm nay tôi không còn có thể có được một cái lý do gì để mà chống đỡ cho tất cả những cái lời nói vô ý thức như vậy nữa. Cho nên quý vị phải coi, và tôi mong rằng là quý vị phải xem lại rằng là chúng ta đang sống ở đâu, chúng ta đang sống ở một cái xã hội nào, và chúng ta đã sống như thế nào. Tại sao chúng ta lúc nào cũng không bằng lòng với những việc gì có thể làm được cho chính dân tộc của chúng ta, chính người của chúng ta ở bên Việt Nam. Nếu tôi đi về Việt Nam, đây là cái ước vọng cuối đời của tôi. Nếu tôi đi về Việt Nam và nếu tôi làm những giấy tờ đưa các em mồ côi qua đây được nuôi sống, chăm sóc bởi những người Mỹ, người Việt Nam, người ngoại quốc ở đây, là một người con nuôi, tôi có phải là người đã làm việc sai hay không? Tôi mong đó không phải là cái việc mà tôi sẽ bị xóa nhòa hay là xóa mạ trong tương lai. Và nếu tôi đi về Việt Nam và tôi đi làm việc từ thiện, thì tại sao đó là những cái lý do để cho những quý vị đang sống ở quốc gia này mạ lị những cái công việc đó? Tôi mong rằng là tất cả những quý vị nào đang có những cái sự suy nghĩ đó hay lại đang có những hành động đó nên ngừng lại, để chúng ta thương yêu lẫn nhau. Đây là một cộng đoàn không phải nhỏ nữa. Ngày hôm nay chúng ta hiện giờ có cả hàng 1,000,000 người ở trên toàn thế giới ở ngoài nước Việt Nam, có thể còn nhiều hơn nữa, tôi không có con số chính xác. Nhưng mà tôi không hiểu rằng là tại sao những cái việc này nó vẫn còn cứ tiếp tục xảy ra. Một cộng đoàn rất thương yêu nhau, một cộng đoàn có thể đối với những cái sắc dân khác, chúng ta là một cộng đoàn nhỏ bé, nhưng chúng ta là một cộng đoàn rất là chặt chẽ, đối xử với nhau rất là thân tình. Và tôi đã nghe rất là nhiều người ngoại quốc, nhiều người bản xứ khác họ nói người Việt Nam chúng ta rất là thương yêu nhau, là một cộng đoàn rất là chặt, không có để cho những người khác lạm dụng. Và tôi mong rằng là những cái sự tự do chúng ta có được, những cái quyền của tu chính án chúng ta có được, chúng ta phải trân quý nó và tôn trọng nó. Tại sao tôi nói những cái điều này trước khi tôi nói một cái quyết định của tối cao pháp viện vừa mới được đưa xuống? Nhưng mà cái tối quyết định của tối cao pháp viện, đây tôi nói đến hai người chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, chánh án Gorsuch and chánh án Sotomayor. Hai người này đã đưa ra một cái sự chống trả, họ không đồng ý với cái quyết định đã vừa mới được đưa ra bởi những người chánh án khác, là vì nó đối với tu chính án thứ sáu là chúng ta được quyền đối diện với người nói là mình làm gì sai. Quý vị bị bắt vì vấn đề gì đó, quý vị nói rằng là tôi vô lộ tội, tôi không có làm gì sai hết, quý vị có muốn đối diện với cái người mà nói quý vị làm sai đó để hỏi cái người đó câu hỏi là tôi đã làm gì sai mà anh đi nói với cảnh sát, với công tố viên là tôi làm cái này sai để tôi bị đưa ra tòa không? Quý vị muốn chứ, nếu quý vị không làm thì sai, đúng không? À, cái việc này nó liên quan đến một cái bảng báo cáo về mực độ nồng rượu trong người. Một cái hồ sơ ở một tiểu bang khác, chánh án ở đó đã cho cái người làm cái bảng báo cáo đó, chỉ cần làm cái bảng báo cáo thôi là cái người bị cáo trạng tội bị kết tội uống rượu lái xe. Và cái người bị cáo trạng tội và bị kết tội uống rượu lái xe nói không, cái điều tu chính án thứ 6 nói rằng là tôi có quyền đối diện với cái người đó để hỏi họ câu hỏi là có phải là tôi đã uống rượu lái xe ở cái mực độ nồng độ rượu hay không. Và chánh án ở tòa sơ thẩm ở cái tiểu bang đó đã không cho phép cái người bị cáo này có quyền làm việc đó, và đó là cái sự vi hiến. Cho nên tôi mong rằng là tất cả những quý vị khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, những cái điều khoản đã được đưa ra, những cái điều luật đã được đưa ra, những cái quy định đã được đưa ra, nó sẽ là những cái việc mà chúng ta được dùng để bảo đảm cho cái cuộc sống của mình ở đây được an toàn và có được cái sự bảo vệ dưới luật nhé. Bây giờ tôi xin phép được ngừng ở đây. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hội ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office nằm hẻm luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Xe cẩn thận, đang lái xe trên con đường đi làm về hay là trên đường đi đâu đấy. Nếu trời mưa, lái xe chậm chậm thôi nhá. Hẹn gặp lại quý khán giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.